thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Khối thi đua các đơn vị trung ương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018.
Thành phố Thái Nguyên sẵn sàng cho lễ dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại ga lưu xá phường Gia Sàng.
Những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã chú trọng phát triển loại hình kinh tế hợp tác xã. Các mô hình kinh tế tập thể không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế của các xã viên, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, mà còn nâng tầm thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp mũi nhọn của thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực tri ân những cống hiến hy sinh của các thanh niên xung phong đại đội 915, ngày 14 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác tu bổ, tôn tạo di tích và phát huy giá trị lịch sử về đại đội thanh niên xung phong 915, đội 91 Bắc Thái. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bắc Cạn, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cùng các doanh nghiệp, doanh nhân đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau gần 9 tháng kể từ khi bắt đầu thực hiện dự án, đến nay tổng thể công trình đã cơ bản hoàn tất và đang được gấp rút hoàn thiện chi tiết. Riêng khu vực nhà tưởng niệm, trái tim của công trình đã hoàn thành, sẵn sàng đón các đoàn đến dâng hương. Không gian trưng bày tài liệu, hiện vật liên quan đã hoàn thành với 340 tài liệu, hiện vật được sưu tầm. Công tác thông tin tuyên truyền đã và đang được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Hiện công tác chuẩn bị cho chương trình dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh đêm 24 tháng 12 năm 1972 và công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ tôn tạo nhà tưởng niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối 21 tháng 12 năm 2018 đang được tập trung thực hiện. Tại hội nghị đã diễn ra lễ ra mắt trang thông tin điện tử về đại đội thanh niên xung phong 915, đội 91 Bắc Thái với tên miền daidoi915.vn. Đây là trang thông tin điện tử do VNPT Thái Nguyên và Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phối hợp xây dựng nhằm tập hợp các bài viết, hình ảnh, phim tư liệu về sự hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận sự đồng thuận, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích và phát huy các giá trị lịch sử về đại đội thanh niên xung phong 915 và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tri ân của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Cạn đã trao tặng 1 tỷ đồng cho tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục tôn tạo, mở rộng di tích. Ngoài ra, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo dự án, tính đến nay đã có trên 70 doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ bằng hiện vật và tiền mặt với tổng số tiền gần 57 tỷ đồng để thực hiện dự án. Nhân dịp này đã có 23 tập thể và 43 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh và 21 tập thể và 7 cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích. Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã thành kính dâng hương và dành một phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của cán bộ, đội viên, đại đội thanh niên xung phong 915, đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Chiều 13 tháng 12, khối thi đua các đơn vị trung ương trên địa bàn thành phố đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Khối thi đua các đơn vị trung ương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên gồm Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Chi cục thuế thành phố, Chi cục thi hành án dân sự thành phố, Chi cục thống kê thành phố, Kho bạc nhà nước thành phố. Năm 2018, các đơn vị trong khối đã tích cực tham gia vào các hoạt động chung và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị có hiệu quả. Trên cơ sở kế hoạch phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 của khối, các đơn vị đã cụ thể hóa các nội dung thi đua phù hợp đặc điểm, tình hình và triển khai thực hiện có hiệu quả, lập nhiều thành tích trên các mặt công tác. Đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đơn vị đã tích cực tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về các chủ trương giải pháp liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố. Năm 2019, các đơn vị trong khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, gắn công tác thi đua khen thưởng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị và nhân rộng biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2018 của các đơn vị trong khối. Đồng thời đề nghị trong năm 2019, các đơn vị trong khối cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, đưa công tác thi đua khen thưởng ngày càng sát và thực tế hơn. Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn danh hiệu đơn vị dẫn đầu khối trong thực hiện phong trào thi đua năm 2018 cho Công an thành phố Thái Nguyên và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng.
Ngày 13 tháng 12, Hội khuyến học phường Hoàng Văn Thụ tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng, đơn vị đến năm 2020 và tổng kết công tác khuyến học năm 2018. Tham dự hội nghị có 41 chi hội trưởng, chi hội khuyến học, đại diện cho hơn 4.000 hội viên trong phường. Qua 3 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, phường Hoàng Văn Thụ đã đạt được những kết quả đáng kể trong xây dựng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, số lượng, chất lượng các mô hình học tập ngày càng nâng cao. Năm 2018, toàn phường có trên 3.700 gia đình học tập, 326 gia đình học tập tiêu biểu, 30 cộng đồng học tập, 7 đơn vị học tập. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng được hội tổ chức thường xuyên. Theo đó, Hội khuyến học phường đã khen thưởng cho 56 em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Chi hội khuyến học các cấp khen thưởng cho trên 1.470 học sinh giỏi các cấp và có nhiều đóng góp cho các phong trào hoạt động đoàn, hội, đội cùng các phong trào thi đua khác. Hội khuyến học phường còn tổ chức thường xuyên theo định kỳ chương trình Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường với gần 300 lượt học sinh được trao quà, học bổng, trị giá lên tới trên 100 triệu đồng. Tại hội nghị, Hội khuyến học phường đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân và mô hình học tập, dòng họ học tập tiêu biểu trong 3 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài năm 2018.
Sáng 13 tháng 12, Trạm Khuyến Nông thành phố phối hợp với xã Sơn Cẩm tổ chức chương trình trao bò cái sinh sản cho 6 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã. Đây là chương trình thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nhân rộng mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản cho các hộ nghèo năm 2018 thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, mỗi hộ gia đình được nhận một con bò cái sinh sản được hơn 1 năm tuổi với trọng lượng từ 150 đến 170kg và đang vào thời kỳ chuẩn bị sinh sản. Mỗi con bò có trị giá 16,5 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ mỗi hộ nghèo là 10 triệu đồng, hộ cận nghèo là 7 triệu đồng. Số tiền còn lại do các hộ dân đối ứng. Ngoài việc được hỗ trợ bò giống, các hộ được hỗ trợ cỏ giống, tài liệu chăm sóc, chăn nuôi bò sinh sản. Để đàn bò phát triển tốt, Trạm Khuyến Nông thành phố sẽ thường xuyên cử cán bộ xuống tận hộ dân, hướng dẫn bà con chăm sóc, theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển cũng như phòng chống dịch bệnh cho con bò. Đặc biệt là với thời tiết rét như hiện nay, cán bộ khuyến nông khuyến cáo bà con cần chú ý giữ ấm cho đàn bò bằng cách như quây kín và vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm, tăng nguồn dinh dưỡng để đảm bảo cho đàn bò. Là một trong những hộ được nhận bò giống, bà Vũ Thị Nhạn, hộ nghèo xóm Hiệp Lực, xã Sơn Cẩm xúc động nói.
Được nhận con bò này thì chúng tôi vô cùng xúc động, vô cùng mừng phấn khởi quá, vì là gia đình chúng tôi quá nghèo, chúng tôi cũng cố gắng về là chăm sóc con bò cho khỏe mạnh để cháu sinh sản thêm thu nhập cho gia đình.
Xã Sơn Cẩm là đơn vị thứ hai trong tổng số 3 xã được tiếp nhận dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản cho các hộ nghèo năm 2018, thành phố Thái Nguyên. Qua đây, các hộ nghèo sẽ có cơ hội để tăng nguồn thu nhập, góp phần giảm nghèo tại địa phương.
Sau một thời gian điều tra theo dõi, vào hồi 21 giờ 15 phút ngày 12 tháng 12, tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp về người và chỗ ở, phương tiện, đồ vật, tài liệu và bắt giữ đối tượng Đoàn Quốc Bách, sinh năm 1972, trú tại tổ 4, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình khám xét nhà đối tượng, Bách đã tự nguyện giao nộp 10 túi ni lông bên trong chứa các tinh thể màu trắng, sau xác định là ma túy đá và hơn 180 viên hồng phiến. Tổng trọng lượng ma túy đá và hồng phiến thu giữ được có trọng lượng hơn 330 gram. Ngoài ra, cơ quan công an đã thu giữ thêm một khẩu súng tự chế bên trong có một viên đạn đã lên nòng, 8 viên đạn rời và 2 hộp tiếp đạn, bên trong có 13 viên đạn. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bách khai nhận toàn bộ số ma túy và hồng phiến thu được tại nhà đối tượng là của Bách mua về để dùng và bán kiếm lời. Trước đó, vào ngày 4 tháng 12, Bách đã mua ma túy và 600 viên hồng phiến trên của một người đàn ông không quen biết ở ngoài tỉnh với giá hơn 200 triệu đồng. Sau đó, đối tượng Bách đã bán hơn 400 viên hồng phiến và một số ma túy đá. Số còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, làm rõ thêm các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, theo dự kiến của tỉnh, ngày 21 tháng 12, tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Ga Lu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, sẽ diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Ga Lu Xá, phường Gia Sàng, công bố đưa vào sử dụng công trình nhà tưởng niệm các thanh niên xung phong đại đội 915. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành 2 dự án tại khu vực này trong thời gian sớm nhất.
Dự án tu bổ tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên được triển khai từ 15 tháng 6 năm 2018 với tổng mức đầu tư hơn 46 tỷ đồng. Đến nay, sau gần 6 tháng thi công, các hạng mục nhà tưởng niệm và khu vực trưng bày tư liệu liên quan đến đại đội 915 đã hoàn thành phần lớn khối lượng công việc và đang trong quá trình hoàn thiện. Các hạng mục nhà đón tiếp, tổng tam quan đang được tích cực đẩy nhanh tiến độ. Điều đáng ghi nhận là dù dự án có nhiều hạng mục công trình khác nhau, thời gian thi công yêu cầu khẩn trương, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, tất cả các đơn vị thi công đều nỗ lực hoàn thành tốt phần việc của mình, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Anh Bùi Hữu Nam, công nhân công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long, phụ trách thi công các hạng mục nhà tưởng niệm, nhà đón tiếp trong khu di tích, nói.
Để đảm bảo cái tiến độ thì tất cả anh em cũng rất hăng say, để tăng ca ngày 3 ca để đảm bảo tiến độ cho dự án để đưa vào sử dụng. Mình rất tự hào mình đóng góp một công sức nhỏ bé của mình để đền ơn các anh các chị đã hy sinh vì đất nước.
Khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Ga Lu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Tại đây, đêm 24 tháng 12 năm 1972, 60 thanh niên xung phong đã hy sinh trong cuộc tập kích bằng không quân của đế quốc Mỹ xâm lược khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam. Với ý nghĩa tri ân và tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ thanh niên xung phong, nên thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố luôn bám sát công trường và có những chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án. Cùng với dự án trên, hiện nay thành phố Thái Nguyên cũng đang chỉ đạo triển khai dự án đường thanh niên xung phong giai đoạn 1 với tổng chiều dài 680 km. Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng nối từ đường cách mạng tháng 8 vào khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng. Dự án được khởi công ngày 1 tháng 11 năm 2018. Đến nay, sau hơn một tháng thi công, một số hạng mục đã hoàn thành hoặc đạt khối lượng công việc lớn. Quan trọng nhất là đào đắp nền đường đã xong, xây dựng rãnh thoát nước và bó vỉa đạt trên 80%. Sau khi hoàn thành đường thanh niên xung phong giai đoạn 1, có bề rộng mặt đường 15m, có giải phân cách giữa. Hai bên đường có rãnh thoát nước, vỉa hè mỗi bên rộng 3m và được lát gạch terrazzo có độ bền cao. Toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường đều được hạ ngầm để đảm bảo tính mỹ thuật và chất lượng. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải, nhà thầu thi công dự án đường thanh niên xung phong cho biết.
Đây cũng là một trong những công trình mà được sự quan tâm rất lớn của các cơ quan ban ngành. Chính vì vậy, ngay sau khi mà được bàn giao mặt bằng, chúng tôi cũng đã huy động tất cả những lực lượng mạnh nhất có thể để có thể thi công đảm bảo được tiến độ như chất lượng của công trình.
Trong những ngày nước rút trên công trường thi công hai dự án lớn, hàng trăm kỹ sư công nhân vẫn đang miệt mài chỉ đạo thi công các hạng mục công trình. Và điều vui mừng hơn hết mà chúng tôi ghi nhận được đó chính là sự ủng hộ tin tưởng của những người dân quanh khu vực về ý nghĩa và giá trị lâu dài của hai dự án này. Ông Trần Điệt, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 10, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên nói.
Hai dự án này thì nhân dân rất đồng thuận và mọi người cũng là rất tán thành với quan điểm của nhà nước và cái như thế thì nhân dân cũng nhanh chóng giải phóng mặt bằng để cho ban bên thi công để kịp tiến độ thi công.
Thời gian đếm ngược chỉ còn hơn một tuần nữa để hoàn thành hai dự án lớn, nhưng với quyết tâm cao và niềm tự hào của người thợ vì được đóng góp công sức cho những công trình mang nhiều ý nghĩa, chắc chắn các hạng mục công trình đều sẽ về đích đúng hẹn. Đó cũng chính là niềm mong mỏi của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về một khu di tích lịch sử quốc gia khang trang, nơi nhắc nhớ các thế hệ hôm nay và mai sau về sự biết ơn và tri ân công đức của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đã dũng cảm hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể dựa trên đặc điểm tình hình của địa phương, những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã chú trọng quan tâm phát triển loại hình kinh tế hợp tác xã. Đặc biệt với thế mạnh của vùng chè đặc sản Tân Cương, các mô hình hợp tác xã sản xuất chế biến chè ở thành phố đã không chỉ góp phần giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động, mà còn khẳng định giá trị chất lượng chè Thái Nguyên trên bước đường xây dựng thương hiệu.
Trong hai năm 2017-2018, xã Phúc Chiều đã phát triển mới 3 mô hình hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã của toàn xã lên 7 hợp tác xã, trong đó có tới 6 mô hình hợp tác xã chè. Nổi bật trong các mô hình hợp tác xã có mô hình hợp tác xã chè Thủy Thuật ở xóm Lai Thành. Đây được xem là mô hình hợp tác xã kiểu mới, hiện đại nhất ở Phúc Chiều hiện nay. Được biết, năm 2017, từ nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình xây dựng nông thôn tiên tiến, đơn vị đã được Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiều thực hiện chủ trương đối ứng theo cơ chế 70% vốn nhà nước và 30% vốn đối ứng của hợp tác xã để xây dựng nhà xưởng sản xuất, chế biến chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện với quy mô nhà xưởng 350m², bao gồm khu trưng bày và thưởng thức trà, khu sản xuất gồm 7 máy vò chè, 3 tôn sao với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng, đã và đang đáp ứng nhu cầu sản xuất, chế biến các sản phẩm chè chất lượng theo công nghệ cao của hợp tác xã. Sau một năm đi vào hoạt động, hợp tác xã đã phát triển được 8 xã viên, diện tích canh tác 15 hectare và cung ứng trên 1 tấn chè búp khô một tháng. Chị Phạm Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Chè Thủy Thuật, xã Phúc Chiều chia sẻ. Trước khi chưa thành lập hợp tác xã, chúng tôi chỉ là những hộ sản xuất chè nhỏ lẻ. Việc tìm kiếm thị trường rất khó khăn. Vào mỗi vụ Tết, nhu cầu tiêu thụ tăng cao thì lại không đủ nguồn hàng để bán, nên nhiều khi khách hàng lớn không tin tưởng về việc đảm bảo cung ứng nguồn hàng.
Trước kia chúng tôi sản xuất chè nhỏ lẻ thì nó không đáp ứng được cho khách hàng, thì nó cũng khách hàng nó không tin tưởng hơn. Nhưng từ khi mà thành lập hợp tác xã chè được một năm nay thì chúng tôi là sản xuất theo quy mô. Thứ nhất là chè, lượng chè ra ổn định thì cũng thu được nhiều kinh tế cho hợp tác xã nhiều hơn. Và hợp tác xã chè chúng tôi thì đã sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp là đã được mấy năm nay rồi, thì hướng tới là hợp tác xã chúng tôi là cũng sản xuất chè như hiện tại bây giờ là đang sản xuất chè theo hướng hữu cơ, dù chưa được chứng nhận hữu cơ nhưng là được 80% sản xuất chè theo hướng hữu cơ.
Là hợp tác xã chè đầu tiên của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, sau gần 20 năm ra đời và phát triển, tính đến nay hợp tác xã chè Tân Hương đã trực tiếp đầu tư sản xuất và canh tác trên tổng diện tích 25 hectare với công suất chế biến đạt 75 tấn chè búp khô mỗi năm. Bà Nguyễn Thị Hiệp, chủ nhiệm hợp tác xã chè Tân Hương chia sẻ, sau hơn 10 năm tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu, chúng tôi luôn xác định mục tiêu. Sản xuất chè sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là cách ngắn nhất để sản phẩm chè của hợp tác xã đến với người tiêu dùng một cách bền vững. Được sự giúp đỡ của dự án VCED thuộc tổ chức Soco Dovi, một tổ chức phi lợi nhuận của Canada có chức năng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng chuyên môn với các tổ chức kinh tế hợp tác và hỗ trợ phong trào phát triển hợp tác xã. Sau nhiều năm kiên trì, bền bỉ thực hiện nghiêm ngặt quy trình chế biến và sản xuất chè theo tiêu chuẩn quốc tế UD Certify, năm 2011, hợp tác xã chúng tôi đã trở thành đơn vị đầu tiên của cả nước có sản phẩm trà xanh được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn UD Certify. Đến nay đã là năm thứ 8 liên tiếp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế này. Năm 2015, sản phẩm chè của hợp tác xã tiếp tục đạt tiêu chuẩn chứng nhận ISO 22000-2005. Năm 2017, đạt chứng nhận thương mại công bằng và được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản Thái Nguyên xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, ghi nhận cho suốt quá trình nỗ lực phát triển hợp tác xã. Tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã khóa 5, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra hồi tháng 10 vừa qua, Hợp tác xã Chè Tân Hương là một trong hai hợp tác xã tiêu biểu của thành phố đã được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3.
Vâng, kinh tế tập thể là một loại hình mà nó phù hợp với phát triển kinh tế thị trường. Thế nên là hợp tác xã được thành lập ra thì đáp ứng cái yêu cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của người nông dân. Hiệu quả mang lại của hợp tác xã thì nó vô cùng lớn. Như ở hợp tác xã Chè Tân Hương của chúng tôi thì có hợp tác xã cho nên là đã có được vùng nguyên liệu, có truy nguyên nguồn gốc. Và điều được tiếp theo tức là cái đời sống của người nông dân được nâng lên. Các cái sản phẩm của xã viên làm ra nó đáp ứng được yêu cầu của thị trường, tốt về chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đó mình xây dựng được cái thương hiệu cho sản phẩm của mình, tạo được ra một cái chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong cái hội nhập hiện nay. Và cái hướng tới của Tân Hương thì sẽ mở rộng cái diện tích chè để tăng cái sản lượng lên. Và mình sẽ cho ra những cái dòng sản phẩm nó phù hợp với cái nhu cầu thị trường hiện nay, chẳng hạn như là các cái loại trà ướp hương hoặc là trà tứ lọc.
Theo ghi nhận, so với thời điểm năm 2013, ở lĩnh vực nông nghiệp, toàn tỉnh có 236 hợp tác xã, tăng 91 hợp tác xã, tập trung ở các hợp tác xã sản xuất chế biến chè và dịch vụ nông lâm nghiệp, với mức thu nhập bình quân của mỗi xã viên đã tăng 2,4 lần, đạt từ 2 đến 4,5 triệu đồng một người một tháng. Là đơn vị có chỉ dẫn địa lý nằm trong vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên có hơn 30 hợp tác xã chè trên tổng số 84 hợp tác xã của toàn thành phố. Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hiệp hội Chè tỉnh Thái Nguyên cho biết, những năm gần đây, các hợp tác xã chè của thành phố đã năng động, tích cực đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, qua đó làm tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị, góp phần tạo công ăn việc làm cho các thành viên và người lao động, đặc biệt là nâng cao giá trị và chất lượng các sản phẩm chè, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước.
Và là cái người mà đại diện cho những người làm chè của tỉnh Thái Nguyên thì tôi thấy rất là phấn khởi, vì chè Thái Nguyên không những là khởi sắc về năng suất chất lượng và phát triển vùng nguyên liệu và còn có những cái hương sắc bay xa hơn ra tầm thế giới rồi. Và đặc biệt là cái sản phẩm chè đặc sản Thái Nguyên cũng như là đặc sản chè Tân Cương ấy là ngày càng được phát triển và giữ vững được cái thương hiệu chỉ dẫn địa lý chè Tân Cương.
Những năm qua, để phát triển cây chè xứng danh Thái Nguyên vùng đất đệ nhất danh trà, cùng với việc phát triển các mô hình tổ hợp tác xã chè, công nhận các làng nghề chè truyền thống, thành phố Thái Nguyên đã quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và quảng bá thương hiệu trà qua các chuỗi hoạt động, liên hoan trà, lễ hội hương sắc trà xuân. Đây là cách để các hợp tác xã, các tổ chức doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chè trên địa bàn giới thiệu các sản phẩm trà ngon nhất, chất lượng nhất đến người tiêu dùng. Chia sẻ những kế hoạch phát triển cây chè và mục tiêu hướng đến sản xuất chè công nghệ cao của thành phố trong thời gian tới, ông Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên nói:
Cái việc đầu tiên chúng tôi suy nghĩ sẽ đề nghị với các cái cấp có thẩm quyền ấy, là tiến tới sẽ phải tạo ra được một cái thương hiệu độc quyền về cái sản phẩm chè vùng chè Tân Cương, tức là cái sản phẩm trà được bảo vệ một cái thương hiệu độc quyền. Sau đấy từ cái thương hiệu này thì quảng bá đến các cái doanh nghiệp cũng nhà đầu tư để đầu tư lớn hơn và với mục tiêu là làm mở rộng cái xuất khẩu, bán cái sản phẩm ra nhiều quốc gia trên thế giới. Thế còn về hạ tầng ấy, thì chúng tôi sẽ dành nguồn kinh phí cũng như là kêu gọi các doanh nghiệp để đầu tư vào hạ tầng và các cái dành những cái chính sách khuyến khích cho các nhà đầu tư để đầu tư hạ tầng và đầu tư vào cái việc sản xuất chè với quy mô lớn hơn.
Thực tế cho thấy, với việc nắm bắt lợi thế dựa trên đặc điểm tình hình, những năm qua các mô hình kinh tế tập thể ở thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển đáng kể, đặc biệt là ở những xã nông nghiệp đã góp phần cùng với thành phố Thái Nguyên hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết của Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 2 năm 2016-2017 đạt 14%, năm 2017 đạt 12,75%, mức cao nhất trong vùng, và cao gấp gần 2 lần mức bình quân chung cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt 9,85%, trong đó khu vực công nghiệp xây dựng tăng 12,17%, nông lâm nghiệp thủy sản tăng 3,4%, cả nhiệm kỳ phấn đấu tăng trưởng 5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 68 triệu đồng, gấp 1,3 lần năm 2015, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Các mô hình kinh tế tập thể không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế của các xã viên, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, mà còn nâng tầm thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp mũi nhọn của thành phố Thái Nguyên. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 14 ngày 15 tháng 12 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên có mây không mưa, ngày ít mây, trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ từ 12-19 độ, đêm và sáng sớm trời rét đậm. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, ngày nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ từ 11-20 độ, đêm và sáng sớm trời rét đậm. Khu vực phía Nam có mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ từ 12-19 độ, đêm và sáng sớm trời rét đậm. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ từ 11-20 độ, đêm và sáng sớm trời rét đậm.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Jazz, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang có chương trình đặc biệt dành cho khách hàng mua và đặt xe trong tháng 12 này. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Nhằm tri ân khách hàng và chào đón năm mới 2019, Công ty Cổ phần May Sông Hồng, Công ty Hàn Việt Hanvico và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinatech Dreamland kết hợp cùng nhà phân phối Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng quy mô lớn nhất trong năm. Theo đó, nhà phân phối Uân Nga thực hiện chương trình mua đệm cũ bất kỳ với giá 500.000 đồng. Khi khách hàng mua đệm Sông Hồng, Hanvico và Dreamland từ 1,5 m dày 9 phân trở lên. Đặc biệt, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng, dinh quà cực lớn với cơ hội sở hữu nhiều giải thưởng hấp dẫn. Hãy đến với hệ thống cửa hàng, đại lý của nhà phân phối Uân Nga để tận hưởng chương trình tri ân đặc biệt dành cho tất cả khách hàng. Chương trình áp dụng từ ngày 12 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2019.
Tết này anh có định sắm sửa nhà không?
Có chứ, đang tính lắp điện mặt trời cho tiết kiệm điện đấy. Cứ Tết đến là nhà tôi lại trả tiền điện, chóng mặt.
Thế là chuẩn rồi, điện mặt trời Bica của Solarbica đang có khuyến mại lớn đấy.
Thế à?
Từ nay đến hết ngày 7 tháng 12 năm 2018, khi mua Bica thì khách hàng còn được tặng thêm máy nước nóng năng lượng mặt trời, giá trị đến hơn 22 triệu đấy.
Hoành tráng thế, nhưng nhà tôi đã có máy nước nóng rồi.
Thế thì anh sẽ được đổi sang nhận bộ điều khiển thông minh cho máy nước nóng mặt trời, hơi bị VIP nha.
À, tôi biết rồi. Hôm trước ông anh tôi mới khoe lắp bộ này, không cần ở nhà cũng có thể cài đặt nhiệt độ nước nóng trên điện thoại mình. Tôi phải đi mua ngay mới được.
Gọi ngay 1900 636 759 hoặc truy cập www.bica.vn để biết thêm chi tiết.
Bica, điện mặt trời cho triệu mái nhà.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập ngân hàng, từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019, chúng tôi triển khai chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng đến giao dịch và sử dụng dịch vụ của ngân hàng như sau. Tất cả khách hàng đều được nhận quà khi đến giao dịch mở tài khoản, gửi tiết kiệm, vay vốn tại Bảo Việt Bank chi nhánh Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến 28 tháng 2 năm 2019. Ngoài ra, với mỗi giao dịch gửi tiết kiệm từ 50 triệu tại Bảo Việt Banh, khách hàng được nhận mã số may mắn tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình. Phần thưởng bao gồm 20 giải ba, logo Bảo Việt Banh bằng 1 chỉ vàng 24K, 10 giải nhì, logo Bảo Việt Banh bằng 2 chỉ vàng 24K, 7 giải nhất, điện thoại iPhone XS 64GB, 5 giải đặc biệt, xe máy Vespa LX 125. Ngân hàng Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ và nhận các phần quà may mắn nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của ngân hàng tại địa chỉ tầng 1 tòa nhà Bảo Việt, số 51 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Quý khách truy cập website www.bảovietbank.vn để biết thêm chi tiết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.